Kính chào các chiến hữu, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Venezuela bị túm gãy, Việt gian cộng sản chạy đầu. Tôi nhắc lại, đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Venezuela bị túm gãy, Việt gian cộng sản chạy đầu. Từ mấy năm nay, tôi luôn luôn nói đến cái việc mà nước Mỹ chủ trương đánh chủ nghĩa xã hội toàn cầu. Nhất là sau khi ông Donald Trump, Tổng thống của Mỹ, ông ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhân cái vụ mà Venezuela nó đàn áp dân chúng, nó tổ chức bầu cử gian lận để nó... Cái tên Tổng thống đương quyền Maduro nó ra lại thì ông Donald Trump ông đã lên án, nhân cái vụ lên án Venezuela, ông thêm hai chữ cộng sản, ông lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản, và lấy Venezuela làm một cái điển hình chứng tỏ rằng tất cả cái phe chủ nghĩa xã hội cộng sản nó đã làm cho toàn thế giới nghèo đói. Thì nó tạo ra cái nạn gì? Nghèo đói quá, người ta không sống được, ta phải di dân, và chẳng vì cái di dân đó là sinh ra cái nạn khủng bố đó, là xáo trộn trật tự toàn thế giới, là thủ phạm là chủ nghĩa xã hội cộng sản. Ông lên án như thế, và sau khi ông lên án Venezuela rồi thì ông chuyển sang là lên án là thủ phạm là đâu, cộng sản là đâu, là cộng sản Nga và cộng sản Tàu. Và sau đó thì chính sách quốc phòng của Mỹ cụ thể là lên án Nga Tàu là hai nước đang đe dọa sự an toàn của nước Mỹ. Và bây giờ không còn vấn đề đối tác mà chuyển sang đối đầu. Đối đầu có nghĩa là đánh. Và tôi đã nói đến cái chính sách gọi là America Great Again, tức là gì, khi mà ông Donald Trump muốn làm phục hồi được cái sức khỏe của nước Mỹ, mà muốn cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì phải đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Và trong mấy tháng vừa qua chúng ta đã thấy rằng ông từng bước ông đánh bên Nga cũng như bên Tàu, và bây giờ thì thấy rõ ràng là anh Nga thì anh lùi tối đa rồi, nhưng mà anh Tàu thì anh cũng lùi tối đa, nhưng mà anh Tàu anh còn phản ứng. Nhưng mà Nga bây giờ chỉ có phản đối Mỹ bằng mồm thôi chứ chưa có ra có hành động gì đó, nhưng mà Tàu thì đã đầu hàng Mỹ về chiến tranh thương mại rồi, và Mỹ đã cho anh Tàu 90 ngày để mà đầu hàng theo những điều kiện mà Mỹ, mà anh có thực hiện hay không, hay là anh trả hàng mà thôi. Mà bây giờ cái thời hạn 90 ngày đã vẫn chưa hết. Nhưng mà vì thế cho nên Mỹ tiếp tục đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu về Mỹ gạt. Tức là từ chiến tranh thương mại thì nước Mỹ đã chuyển sang chiến tranh gián điệp, chiến tranh tin tặc, và tố cáo cả Nga lẫn Mỹ là áp dụng cái sách được gọi là chiến tranh cách mạng, gây chia rẽ nước Mỹ, xía tay vào bầu cử chính trị nước Mỹ hay là các nước tự do dân chủ trên thế giới, làm gây cho nước Mỹ chia rẽ về chính trị, chia rẽ về tôn giáo, chia rẽ về đảng phái, và thực hiện cái chính sách là lấy mỡ tư bản, rắn tư bản, làm cho các nước tư bản chủ nghĩa bị rối rắm. Và hơn thế nữa thì nước Mỹ còn tố cáo cả không chẳng những nước Mỹ mà cả thế giới tố cáo rằng thì anh Nga và anh Tàu anh tiếp tục cái chiến tranh cách mạng của anh để anh phá hoại các nước tư bản chủ nghĩa. Và cái tình hình đó, cái đối phó như thế khiến cho anh Việt gian cộng sản anh lâm vào cái tình cảnh và anh gọi là rủi ro lưỡng cực, là vì hai phe như thế anh đi chết chặt giữa hai bên mà anh không biết là bên nào sẽ thắng, và Và vì thế cho nên anh tiếp tục luồn luồn lách lách. Mà anh luồn lách một cách rất rất là thô lỗ. Anh nói thì là anh khi anh luồn lách, anh không về phe nào để chống lại phe nào này kia. Nhưng mà anh lại nói rằng thì là chúng ta đi vào kinh tế thị trường là chúng ta hội nhập với thế giới, nhưng mà hội nhập mà lại không chịu hòa tan. Tôi đã nhắc anh rằng thì anh hội nhập vào cái môi trường của người ta thì anh phải theo cái luật chơi của người ta. Anh vào kinh tế thị trường mà lại vẫn cứ độc tài đảng trị quốc doanh thì làm sao mà anh không hòa tan được. Và đã đến lúc mà anh còn ngoan cố không hòa tan thì người ta sẽ làm cho anh phải hòa tan. Mà người ta làm không làm được cho anh hòa tan thì người ta lượm cái cục sạn mà anh không hòa tan đấy, người ta thảy ra bên ngoài. Và ngay khi bình luận về cái việc hội nhập không hòa tan đó của Việt Cộng thì tôi đã nói là hãy trông gương Venezuela. Và bây giờ tuần thời sự tuần này cho thấy rằng Venezuela đang bị toàn thế giới lên án, và Venezuela đã bắt đầu có rối loạn rồi, và phe đối lập đã làm như gần như là một cuộc đảo chính và tuyên bố rằng thì truất phế anh Maduro. Đấy là cái thời sự tuần qua. Bây giờ tôi xin kiểm điểm cái thời sự tuần qua một cách rất là tóm tắt. Thì là vì tôi đã bình luận cái thời sự tuần qua ở cái bài bình luận cách đây một tuần rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại cái thời sự tuần qua ở Venezuela. Chúng ta không thể chối cãi được là anh Venezuela vì anh ấy chủ nghĩa xã hội cộng sản mà anh lại chẳng những là độc tài quân phiệt quốc doanh mà lại còn tham nhũng khốn khổ, để làm cho cái kinh tế của Venezuela nó khủng hoảng đến tột độ không có cái nước nào mà lạm phát lên đến 1%, vài chục phần trăm là đã phiền muộn rồi, mà bây giờ đến 1%. Thì không cần phải nói nhiều đến cái kinh tế khủng hoảng ở Venezuela nữa. Và dân chúng Venezuela đã bắt đầu nổi loạn, và quốc hội Venezuela là tuyên bố rằng truất phế anh Venezuela và lập ra một cái chính quyền mới do cái anh chủ tịch quốc hội, anh ấy tự xưng là tổng thống đó. Và cái thời sự tuần qua, trước khi nói đến Venezuela thì tôi kiểm điểm lại là tình thời sự tuần qua cũng cho thấy rằng tàu lùi tới đâu Mỹ đánh tới đó. Và với cái chủ trương mà các blogger trong nước gọi là nước Mỹ tiếp tục cái chủ trương xóa chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai trên toàn thế giới. Tôi nhắc lại rằng tuần này thế giới tiếp tục đánh mũi dùi mạnh nhất vào anh tàu. Anh công ty Huawei là công ty mà muốn cạnh tranh với nước Mỹ về cái công nghệ kỹ thuật cao cấp thì tiếp tục bị đánh. Rồi nước Mỹ tiếp tục là đặt vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương. Và nước Mỹ kết đồng minh với Nhật và chia bắt tiếp tục là gỡ Bắc Triều Tiên ra khỏi bàn tay của Trung Cộng. Và Biển Đông tuần này tiếp tục nóng lên. Và nước tuần này chẳng những là làm nóng lên mà nước Mỹ lại còn công bố một cái kế hoạch quân sự, dự trù rằng trong trường hợp cần thiết thì Mỹ phải có kế hoạch chiếm lại các đảo nhân tạo của tàu, mà tàu đã chiếm ở Biển Đông. Đồng thời tuần này cũng, thời sự tuần này cũng cho thấy là anh Malaysia, anh tiếp tục bỏ tàu. Cái cuộc thương lượng về cái việc mà đầu tư để vay bẫy nợ để đầu tư này kia là anh Malaysia tuần này anh nói rằng thì là không có điều đình gì được với anh tàu cả, chắc là bỏ luôn đấy. Và vì thế cho nên đối với Nga, với tàu, với lại chủ nghĩa xã hội toàn cầu toàn thế giới nó như thế, nhưng mà riêng về trường hợp này tuần này thì lại cái vấn đề Venezuela vẫn tự nhiên nóng bỏng lên. Và thời sự tuần này Venezuela nó xảy ra như thế nào thì chúng tôi phải nhắc lại, cái nước Venezuela nó đang trong tình trạng biến loạn như thế nào. Và thời sự tuần này cũng cho thấy rằng anh Nga và anh tàu, anh cũng muốn, không phải là đến bây giờ mà cả mấy tháng nay rồi, từ khi Venezuela bị đặt ra vấn đề thì anh Nga cũng như anh tàu đã tỏ ra là chẳng như là đem tàu chiến đến rồi để hứa rằng sẽ cho anh Venezuela bao nhiêu tiền để cứu vãn nền kinh tế này kia. Nhưng mà tuần này thì anh cứu không nổi nữa rồi, và anh chưa bây giờ anh chỉ có cứu bằng mồm thôi. Anh cản trở những cái việc mà Venezuela bị thế giới tung gãy, anh chỉ cản trở thôi chứ anh chưa có cái biện pháp nào mà anh đáp trả hay như gỡ rối rồi. Tại sao? Tại vì cả anh Nga lẫn anh tàu đã đầu tư vào vấn đề dầu hỏa và vấn đề vũ khí ở Venezuela rất nhiều rồi. Và bây giờ Venezuela mới bị vất vả thì quyền lợi của anh Nga và anh tàu bị tổn thất rất nặng. Tình hình Venezuela như thế nào là bây giờ dân ở Venezuela người ta chịu không nổi cái hoàn cảnh mà 1 triệu % lạm phát và phải di dân hàng triệu người ra ngoại quốc, người ta nổi lên làm cách mạng. Và người ta đã đặt vấn đề với anh Maduro từ năm ngoái năm kia, nhưng mà cái quốc hội của Venezuela lại do phe đối lập là cái đa số, và phe đối lập đã đặt vấn đề với anh Maduro rất nhiều rồi. Thì anh Maduro anh bèn tổ chức bầu cử lại quốc hội, và phe đối lập không đồng ý với cuộc bầu cử lại đó, và nó cứ tổ chức bầu cử, và phe đối lập bèn tẩy chay cuộc bầu cử đó. Thành ra cái cuộc bầu cử mà do anh Maduro anh tổ chức ra là cử tri đi bầu rất là ít, không tới 30% cử tri trong nước, mà anh cứ bầu, mà anh bầu gian lận đó để anh tiếp tục. Anh coi cái quốc hội kia là coi như anh giải tán ấy. Anh tiếp tục cầm quyền, và anh nói là anh ấy cầm quyền học hiến pháp, cái quốc hội kia là bất hợp hiến pháp. Và quốc hội mà bị Maduro chốt phế bèn tự đứng ra chốt phế, và cái anh chủ tịch đương thời của quốc hội là anh Juan Guaido, anh mới có 35-36 tuổi, chưa tới 40 tuổi. Anh tuyên bố anh là tổng thống mới, và anh phủ nhận cái anh Maduro là tổng thống của Venezuela. Và lập tức, cái này rất là hay, là nước Mỹ là nước đầu tiên công nhận cái tổng thống mới của Venezuela là ông Juan Guaido đó. Và sau khi nước Mỹ tỏ thái độ như thế thì anh Maduro anh bèn tuyệt tuyệt giao với Mỹ. Anh cắt đứt ngoại giao và anh đuổi tòa đại sứ Mỹ về. Khi mà hai nước mà đi đến chỗ đoạn giao thì ngày hồi còn nhỏ tôi đã học được bài học thuộc lòng của ở trong quốc văn giáo khoa thư của Việt Nam, nói về cái hòa bình hay chiến tranh đó này. Cuộc bang giao đến đường cự tuyệt, lửa chiến tranh sẽ quyết bùng ngay. Và cái, để đáp trả đây cái việc đoạn giao của anh Maduro với Mỹ, thì Mỹ đã đáp trả là anh đoạn giao với tôi là vô ích, là vì tôi công nhận cái chính quyền mới của ông Guaido kìa rồi. Thì tôi vẫn duy trì tòa đại sứ của tôi ở đây để xem anh làm sao anh đoạn giao được với tôi. Và tôi duy trì cái này, và tôi công nhận cái quốc hội mà anh chốt phế đó là của ông Guaido, và do anh Juan Guaido làm tổng thống, anh xưng là tổng thống. Bây giờ tất cả những cái giao dịch về thương mại, về đô la, về bây giờ những cái tiền mà tôi mua bán với anh thì tôi trả tiền mua bán đó, tôi trả cho cái ông tổng thống mới này chứ không phải là anh Maduro nữa. Và anh Maduro anh bèn dọa này dọa cái kia, nhưng mà nước Mỹ bất chấp. Trong khi đó thì nước Mỹ bèn đem vấn đề Venezuela ra Liên Hiệp Quốc, đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì 15 phiếu thì 9 phiếu ủng hộ Mỹ và công nhận cái chính quyền mới của Venezuela, chỉ có 4 phiếu của anh Nga với anh Tàu với lại hai anh chủ nghĩa xã hội cộng sản là không công nhận cái chính quyền mới. Thành ra là nước Mỹ đã thắng về ngoại giao. Và đặc biệt là anh Nga bình đầu không dám bỏ phiếu, gọi là dùng phiếu phủ quyết, là vì cái này đâu có mà anh không dám dùng phiếu phủ quyết, tức là anh đã thua tại ngay tại Liên Hiệp Quốc rồi. Và ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì nước Mỹ đã tuyên bố rõ ràng đây là cái lúc mà các nước trên thế giới phải chọn phe, tức là gì, phe tư bản chủ nghĩa hay là phe chủ nghĩa xã hội cộng sản. Và Liên Hiệp Quốc đã chọn phe rồi. Bây giờ vì thế cho nên cả thế giới như thế, Venezuela bị túng gánh như thế, thì anh Việt Cộng anh chọn phe nào, và anh không chọn được phe nào thì anh chạy đi đâu đó. Đấy là cái tình hình Venezuela. Thời sự nó còn tiếp diễn nữa, là vấn đề bây giờ là anh dọa rằng anh nắm quân đội thì anh sẽ dùng quân đội rồi. Nếu mà Mỹ mà viện cớ rằng bảo vệ các nhà ngoại giao mà đem quân đội vào thì anh sẽ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà anh dọa về quân đội như thế thì anh bị một cái nữa, là các nước không phải là chủ nghĩa xã hội anh em của anh ấy ở châu Mỹ Latin, hình như 4-5 nước, lát nữa trong cái tài liệu tham khảo thì tôi sẽ nói rõ 4-5 nước đó là nước nào. Và nữa là họ đã đem quân đến biên giới Venezuela và họ cảnh báo rằng nếu mà anh Maduro này mà không xuôi theo cái xu thế thời đại mà buông quyền ra thì mà lại dùng quân đội để đàn áp dân chúng thì người ta sẵn sàng đem quân vào người ta cứu dân của Venezuela. Thành ra bây giờ anh Venezuela bị túm gai đến cái chỗ mà gần như là hết đường cục cựa với thế giới này. Và tôi nhắc lại rằng trong cái tình hình như thế thì Mỹ luôn luôn kêu gọi các nước trên thế giới hãy chọn phe dân chủ tự do hay là chọn phe chủ nghĩa xã hội cộng sản anh em nhỉ. Và khi mà thế giới không cộng sản đặt vấn đề chọn phe, cho nên tôi đặt câu hỏi rằng thì anh Việt Dân Cộng sản ở Việt Nam bây giờ anh còn chọn phe, anh có cơ hội để chọn phe, bây giờ anh chọn phe nào? Và bây giờ anh vẫn còn tiếp tục là hội nhập nhưng không hòa tan, mà anh không chịu mà chọn phe một cách minh bạch, thì tôi mới đặt vấn đề rằng Việt Dân Cộng sản chạy đâu. À, đấy là cái bình luận thời sự của tôi tuần này. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là trên website Bullshit Việt Nam ngày 21 tháng 1 2019 đặt vấn đề là khủng hoảng tài chính Trung Quốc đã bắt đầu. Và đây là bài của tác giả ngoại quốc là Michael Schumann và Lê Hồng Hiệp biên dịch. Về nói về cái sự khủng hoảng kinh tế tài chính của tàu đó như thế nào rồi. Thông báo của Apple vào đầu tháng 1 rằng doanh số phone tại Trung Quốc đang trùng xuống. Điều đó đã cảnh báo thế giới về một Trung Quốc đang trì trệ sẽ kéo giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu và lợi nhuận của các công ty. Thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump đặt đang bắt đầu gây tổn thương với các nhà máy của nước này. Và bây giờ Nga tôi nhắc lại tàu đầu hàng mà Michael Schumann đặt vấn đề là một thỏa thuận thương mại nếu xảy ra có thể làm dịu lo lắng cho các nhà đầu tư và thậm chí có thể giúp kích thích tăng trưởng kinh tế ít nhất là tạm thời, nhưng nó sẽ không giúp chấm dứt các tai ương của Trung Quốc. Mặc dù thuế quan là một mối lo lớn nhưng các vấn đề thực sự lại ăn sâu hơn, tồn tại chính trong cấu trúc tài chính của Trung Quốc. Điều ít người chú ý là Trung Quốc thực tế đã lâm vào khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này không chỉ đơn thuần là về tốc độ tăng trưởng hiện tại chậm lại, nó đã diễn ra trong một thời gian và nếu xét các triệu chứng thì nó cũng sẽ không sớm biến mất. Đây là cái đoạn này chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi về lỗi hệ thống, anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại vẫn duy trì cái đảng trị quốc doanh với kinh tế kế hoạch gì cái của anh là lỗi hệ thống. Mà cái lỗi hệ thống nó làm cho Liên Xô sụp đổ rồi mà anh không có lấy cái bài học. Tại sao lại Trung Quốc lại khủng hoảng? Khủng hoảng kêu gì? Trung Quốc có thể không bao giờ phải chịu đựng nỗi hoảng loạn kinh hoàng như ở Phố Wall năm 2008. Cuộc khủng hoảng tài chính mang màu sắc Trung Quốc không diễn ra giống như hầu hết các cuộc khủng hoảng tài chính khác. Thay vì là một vụ nổ bất ngờ phá hủy các ngân hàng và công ăn việc làm, phiên bản khủng hoảng Trung Quốc sẽ kéo dài, diễn ra chậm đến mức khó có thể nhận thấy. Và chúng ta theo dõi và chờ đợi một khoảnh khắc Lehman Brothers. Lehman Brothers là hai anh em mà là thủ phạm của cái việc khủng hoảng ngân hàng của nước Mỹ năm 2008 đó. Thì nhưng mà tôi lướt qua cái này đi. Trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào khác, sức khỏe của các ngân hàng Trung Quốc đang bị xói mòn một cách nguy hiểm. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu đạt mức cao nhất trong một thập niên vào cuối 2018, nhưng chúng vẫn ở mức dưới 2% tổng dư nợ theo số liệu chính phủ. Đấy là theo số liệu chính phủ thôi. Hầu như không ai tin vào thống kê này. Đó. Jack Lan Chu, một giám đốc cao cấp của công ty Autonomous Research và là một trong các chuyên gia hàng đầu về rủi ro tín dụng tại Trung Quốc, ước tính rằng mức nợ xấu phải lên tới 24% tổng tín dụng trị giá khoảng 8,5 nghìn tỷ đô la, tức là 8,5 trillion. Điều đó nghe có vẻ thái quá, nhưng trong cuộc khủng hoảng năm 1997, các khoản nợ xấu ở Indonesia, Hàn Quốc và Thái Lan đã lên tới 1/3 tổng số các khoản vay. Tức là nói về cái nợ xấu, nợ ngầm. Trong một nghiên cứu vào tháng 10, S&P Global Ratings lưu ý rằng số nợ của các chính quyền địa phương ở Trung Quốc vẫn còn là một bí ẩn, vì rất nhiều trong số đó được đưa ra ngoài bảng cân đối kế toán. Khoản nợ ngầm nó có thể gấp nhiều lần con số được tiết lộ công khai. S&P gọi nó là phần nổi của một tảng băng rủi ro tín dụng khổng lồ. Tức là anh Tàu với anh Việt Cộng ý hệt như thế. Thống kê của anh là ra tới. Trung Quốc cũng đang đối phó với một đặc điểm khác của một cuộc khủng hoảng tài chính là dòng vốn chảy ra ngoài. Người Trung Quốc đã đứng đầu danh sách người nước ngoài mua nhà đất ở Hoa Kỳ trong 6 năm liên tiếp, theo Hiệp hội Bất động sản Quốc gia. Trong 12 tháng tính đến hết tháng 3 vừa qua, họ đã mua hơn 30 tỷ đô la giá trị nhà đất ở Mỹ. Người Canada chỉ mua 1/3 mức đó, còn người Anh và người Ấn Độ chỉ mua bằng 1/4. Đó. Bằng cách duy trì tăng trưởng và việc làm, Bắc Kinh đã có thêm thời gian để sửa chữa hệ thống. Tôi nói là cái hệ thống độc tài đảng trị và định hướng sau chủ nghĩa cái không chữa được đâu. Các nhà quản lý đang cố gắng dọn dẹp một số vấn đề. Các công ty phá sản đã tăng mạnh vào năm ngoái, nhưng trong thực tế, chính phủ đang khiến cuộc khủng hoảng kéo dài bằng cách dọn dẹp rác tài chính quá chậm. Tôi thì tôi cho rằng anh dọn dẹp rác bằng cách anh đổ thêm rác vào. Những điều cần làm có lẽ là phải đại tu quy mô lớn các doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả. Đây này, nhưng thậm chí tệ hơn, các nhà hoạch định chính sách đang tiếp tục đổ thêm rác vào đống rác đó, đổ thêm rác vào đống rác, chứ không phải là dọn dẹp quá chậm. Ngân hàng Trung ương đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cho phép các ngân hàng cho vay nhiều hơn. Chắc chắn điều này sẽ tạo ra thêm nhiều nợ xấu. Theo Dini McMahon, tác giả cuốn sách China's Great Wall of Debt, debt là nợ đó, D-E-B-T, China's Great Wall of Debt, thêm nhiều khoản nợ được tạo ra, và các khoản nợ đó được sử dụng để tạo ra tất cả những thứ gây nên vấn đề suốt thập niên qua. Theo nghĩa đó, chính phủ đang khiến cho cuộc khủng hoảng tài chính mang màu Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn trong một cuộc khủng hoảng tài chính tiêu chuẩn. Cuối cùng, nhà nước sẽ phải can thiệp và giải quyết mối hỗn độn đó, giống như chính phủ Hoa Kỳ đã phải làm trong năm 2008. Giải cứu hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể sẽ đòi hỏi phải có một chương trình cứu trợ tài sản xấu khủng là khổng lồ. Chúng ta có thể hình dung sơ bộ chi phí sẽ lớn như thế nào nếu nhìn lại các cuộc khủng hoảng quá khứ. Trong khi đó, nền kinh tế bị đè nặng, quá nhiều khoản nợ của Trung Quốc đã được tích tụ theo một cách không hiệu quả. Các nhà máy không cần thiết, các công ty xác sống mất khả năng thanh toán, và sự phân bổ tài nguyên sai lệch đang ăn mòn các động lực tăng trưởng chính. Conference Board, một hiệp hội nghiên cứu có trụ sở tại New York, tính toán rằng mức tăng năng suất của Trung Quốc đã âm, không phải là giảm mà đã âm từ năm 2012 nhé. Anh khai báo rằng anh chỉ giảm thôi, nhưng mà ngày trước người ta nói là anh âm từ năm 2012. Tất cả điều này dẫn đến một vòng xoáy đi xuống. Với việc Trung Quốc đã bị chôn vùi trong nợ nần, mỗi nỗ lực kích thích nền kinh tế bằng tín dụng mới lại có tác dụng ngày càng nhỏ hơn. Giải pháp thực sự duy nhất, như McMahon lưu ý, là thay đổi mô hình tăng trưởng nền kinh tế, tức là lỗi hệ thống. Các nhà kinh tế và chính sách đã tranh luận về việc Trung Quốc cần phải cân bằng lại, chuyển động lực tăng trưởng từ đầu tư sang tiêu dùng. Điều đó không xảy ra đủ nhanh. Mỗi lần chính phủ sử dụng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng, nó lại tạo ra trở ngại cho cái cải cách hệ thống kinh tế. Theo công ty Fathom Consulting, Bắc Kinh đang né tránh các thực tế kinh tế của việc tái cân bằng trong khi tích tụ thêm các vấn đề cho tương lai. Đổ rác thế nào đó, rác đó. Vấn đề cơ bản là các cải cách tự do hóa vốn, có thể đưa nền kinh tế đi theo hướng lành mạnh hơn đã biến mất, và không có sự hồi sinh nào cho chúng trong tương lai gần. Ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình là áp đặt sự kiểm soát của Đảng Cộng sản lên mọi thứ. Vì vậy, ông duy trì chương trình nghị sự kinh tế dựa vào đầu tư và các doanh nghiệp quốc doanh, vốn là trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính mang màu sắc Trung Quốc này. Doanh nghiệp quốc doanh vốn là trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính mang màu sắc Trung Quốc. Các chính sách công nghiệp mới nhất của ông có thể mang lại các sản phẩm hấp dẫn hơn, như robot, như vi mạch, như xe điện, nhưng chúng có thể tạo ra một mớ hỗn độn cũ là quá nhiều nhà máy, quá nhiều nợ, quá nhiều thứ bỏ đi. À, tóm lại là gì? Hầu hết các biến động tài chính bình thường sẽ chấm dứt trong mấy tháng, nhưng khủng hoảng của Trung Quốc có thể kéo dài nhiều năm. Là nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, Trung Quốc nên là một nguồn hỗ trợ cho nền kinh tế thế giới đang tuột dốc. Nhưng nếu Trung Quốc không giải quyết được khủng hoảng tài chính của mình, thì nó lại là một gánh nặng cho toàn cầu. Đấy là nền kinh tế. Bây giờ tiếp tục đánh. Website Việt Nam Giờ Đó đem tôi về tài liệu của blogger Trần Hưng ngày 25 tháng 1, 2019. Nói về Mỹ không tha tàu như thế nào. Bài có thể để là bắt Trung Cộng phải báo cáo cho kép. Trump khẳng định quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai. Vũ khí thương mại của Trump không đơn thuần là việc đánh qua đánh lại trên lĩnh vực mậu dịch để giảm thâm hụt thương mại Mỹ. Thương mại Mỹ-Trung, mà hàm ý sâu xa của Trung Trump là đánh sập mô hình kinh tế tư bản nhà nước của Trung Cộng, là một mặt trận góp phần làm sụp đổ thể chế độc tài cộng sản đã biến tướng dưới vỏ bọc chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tại sao nước Mỹ lại được gọi là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ? Đó là đặc sắc của Mỹ, đó là bản sắc của Mỹ. Tại sao nước Mỹ lại đặt cách cho Trung Cộng đặt chân vào tổ chức thương mại thế giới WTO để rồi nó lại uy hiếp ngôi vị số 1 của Mỹ? Giờ đây phải chật vật kìm hãm hạ gục nó. Đó là phong cách Mỹ. Đó chính cái phong cách Mỹ đó. Thì tôi đặt tên là núi ông tay áo, bây giờ là phải giải quyết nó. Với thân phận là một nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa, sao chủ nghĩa, lẽ ra Trung Cộng sẽ không có tư cách bước vào WTO, nhưng vì nó biết mua chuộc cảm tình của Mỹ sau thảm họa khủng bố ngày 11 tháng 9 2001, nên đã được bút con đặt cách cho vào tổ chức này với thân phận là một nền kinh tế phi thị trường. Việc chính quyền bút con đặt cách Trung Cộng với nó chẳng khác gì là cô bé quàng khăn đỏ đã rước sói vào nhà. Lần lượt Trung Cộng đã như con sói nuốt hết người thân và cả cô bé quàng khăn đỏ vào bụng, và sẽ nuốt chừng tất cả nếu vào năm 2016 Nhật và một số quốc gia trong WTO đã phủ quyết không công nhận Trung Cộng có nền kinh tế thị trường, bất chấp Liên Âu lên tiếng bênh vực cho Trung Cộng. Tới năm 1973, thuật ngữ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung được gắn liền với thuật ngữ nhà nước xã hội chủ nghĩa, tức là nhà nước cộng sản, luôn có những hoạt động để làm méo mó sự vận hành thông thường của thị trường. Tới những năm 1980 và 1990 thì lại xuất hiện thêm một thuật ngữ là quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đồng thời với đối tượng là các nước đang trong thể chuyển đổi. Trong khuôn khổ WTO, khái niệm nền kinh tế phi thị trường được đề cập trong khoản 1 điều 6 của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994, viết tắt là GATT 1994 đó, thừa nhận rằng trong trường hợp nhập khẩu từ một nước mà thương mại hoàn toàn mang tính độc quyền hoặc hầu như độc quyền hoặc toàn bộ giá trong nước cho nhà nước định đoạt, đó, việc xác định tính so sánh lực của giá cả nhằm mục đích nêu tại khoản 1 có thể có những khó khăn đặc biệt, và trong những trường hợp đó các bên ký kết và bên nhập khẩu có thể thấy cần tính toán đến khả năng việc so sánh chính xác giá cả trong nước của nước đó không phải lúc nào cũng thích đáng. Tôi lướt qua những cái chi tiết về kinh tế tài chính. Tóm lại là gì? Bây giờ nếu Mỹ bắt buộc anh Tàu phải khai báo và khai báo đàng hoàng chứ không có ăn gian. Trung Cộng phải báo cáo định kỳ cho Mỹ. Và Trần Hưng cho rằng đó là một sự sỉ nhục cực kỳ khủng khiếp, bởi khác nào tự chát chấu lên mình. Báo cáo cho Mỹ thì chết trong nhục nhã, mà không báo cáo cho Mỹ thì chết trong tơi tả. Đằng nào Trung Cộng và Việt Cộng cũng phải chết vì Thượng Đế Xanh Đam Câm, để tận diệt học thuyết ma quỷ Marxist, tận diệt chủ nghĩa xã hội quái thai. Đây là ý kiến của Trần Hưng. Tóm lại là anh không cần gian lận nữa. Đấy là về cái kinh tế tài chính. Và bây giờ thực tế thời sự tuần qua là Mỹ tiếp tục làm nóng Biển Đông. Bản tin ngày 26 tháng 1 năm 2019 của Đại Tiên nước Hoa Kỳ, Mỹ lại điều tàu chiến đi ngang qua bờ biển Đài Loan. Khu trục hạm USS Mark Campbell và tàu tiếp nhiên liệu USS Walter S. Deal đi ngang qua bờ biển Đài Loan hôm 24 tháng 1. Đây là lần thứ 3 trong 4 tháng qua tàu chiến Mỹ qua lại tuyến biển này. Thiếu tá Tim Gorman, phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết hoạt động này là thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Đây là một hoạt động thường lệ phù hợp với luật pháp quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu bè qua lại trên không và trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Nhìn từ Đài Loan, việc Hải quân Mỹ điều tàu chiến đi ngang eo biển Đài Loan được xem là một dấu hiệu ủng hộ của chính phủ của Donald Trump đối với Đài Loan giữa lúc căng thẳng đang tăng giữa hòn đảo tự trị này và Trung Quốc. Nhưng nhìn từ Bắc Kinh thì việc tàu chiến Mỹ đi qua khu vực nhạy cảm này được coi là một hành động khiêu khích bởi Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của mình. Báo Japan Times cho biết vào tháng 12 năm ngoái, tàu khu trục USS Mark Campbell vốn có căn cứ tại Yokosuka, quận Kanagawa của Nhật Bản đã từng tham gia các hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trên vùng biển vịnh Peter the Great trong biển Nhật Bản để thách thức yêu sách chủ quyền của Nga đấy, chẳng những là đối phó với tàu mà đối phó với cả Nga nữa. USS Mark Campbell lại tham gia hoạt động trên biển Đông, tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Hoàng Sa, quần đảo đang do Trung Quốc kiểm soát, nhưng cả Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Trong một chuyến công du thăm vùng châu Á Thái Bình như mới đây, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson nói với báo chí rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ cân nhắc việc điều một tàu sân bay đi ngang qua biển Đài Loan. Ông nói không có quy định nào hạn chế bất cứ loại tàu nào sử dụng tuyến đường biển này. Nói chuyện với báo chí tại Nhật Bản, Đô đốc Richardson lưu ý rằng Hoa Kỳ coi eo biển Đài Loan là một tuyến đường trong vùng biển quốc tế. Bây giờ Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực. Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 1. Quân đội Mỹ lên kế hoạch giả định. Bây giờ công bố cái kế hoạch giả định này. Là không phải là kế hoạch để thực hiện ngay, giả định thôi, là giả định rằng chiến tranh xảy ra Biển Đông thì quân đội Mỹ sẵn sàng một kế hoạch giả định lấy các đảo của Trung Quốc do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Trang tin Business Insider hôm 24 tháng 1 cho biết thủy quân lục chiến Mỹ đang có một kế hoạch giả định cho phép thủy quân lục chiến Mỹ chiếm các đảo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông khi có một trận chiến trên tên lửa lớn ở Thái Bình Dương. USNI News là hãng thông tấn đó, trích lời tướng David Kaufman của thủy quân lục chiến Mỹ cho biết việc lấy các đảo do Trung Quốc kiểm soát là trung tâm của kế hoạch này. Ông nói các hoạt động hải quân phối hợp là cần thiết để lấy một đảo, dù là đảo tự nhiên hay đảo nhân tạo. Ý muốn nói đến các tiền tiêu mà Trung Quốc cho xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bây giờ đến một tin nữa chứng cho thấy rằng cái bẫy nợ, cái râu ria của bạch tuộc của anh tàu ở trên khắp thế giới bị chặt rồi. Bây giờ ở Biển Đông, bản tin ngày 26 tháng 1 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Malaysia sẽ hủy dự án đường sắt 20 tỷ đô la với nhà thầu Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia hôm thứ Bảy nói nước này đã sẽ hòa hủy dự án liên kết đường sắt bờ Đông với nhà thầu là công ty kiến thiết giao thông Trung Quốc, viết tắt là CCCC. Ông Mohammed Azmin Ali phát biểu tại một sự kiện truyền thông rằng chi phí dự án là quá lớn, đồng thời cũng bảo đảm rằng Malaysia sẽ hoan nghênh đầu tư thì Trung Quốc dựa trên trường hợp, từng trường hợp cụ thể. Tức là gì? Tôi bảo cái này, nhưng mà vẫn mà chờ con đường này, dự án khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục. Chúng tôi không thể nào gánh khoản tiền này, vì vậy mà dự án này cần phải đình chỉ và không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của Trung Quốc. Bản tin nhắc lại rằng Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, ông Mahathir là ông thủ tướng mới của Malaysia đó, đã nhiều lần tuyên bố sẽ đàm phán lại hoặc hủy bỏ điều mà ông gọi là những thỏa thuận cơ sở hạ tầng bất công với Trung Quốc được chấp thuận bởi người tiền nhiệm Najib Razak, người đã kết thúc thời gian nắm quyền gần một thập niên với thất bại bầu cử giữa một vụ bê bối tài chính khổng lồ. Dự án mà ký với Tàu đó là một trong những dự án lớn nhất của Trung Quốc được ký kết theo sáng kiến vành đai và con đường, cũng như là một trong những dự án đường sắt lớn nhất của nhà thầu quốc doanh CCCC. Vào tháng 11, Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Trung Quốc của Mỹ công bố một báo cáo xếp cái dự án vành đai và con đường là lớn thứ hai đứng sau dự án đường sắt cao tốc 21.4 tỷ đô la Moscow Kazan ở Nga đó, là anh Nga vay Tàu là bị đối phó cùng tục. Cái vụ Malaysia người ta cũng không quên nhắc lại đến anh Nga về cái đường sắt cao tốc 21.4 tỷ đô la của giữa Moscow và Kazan ở Nga. Bây giờ đối phó toàn cầu như thế rồi, bây giờ đến túm gáy của anh Venezuela như thế nào? Thì chúng ta tuần trước chúng ta biết rằng thì Venezuela đã có chuyển đổi và có một tân tổng thống là chủ tịch quốc hội Venezuela, nhân danh là quốc hội là do dân bầu và chốt phế anh Maduro. Và anh Maduro có ứng phó lại như là tôi đã tường thuật trong cái kiểm điểm thời sự tuần qua rồi. Bây giờ bản tin mà tôi tham khảo nữa là bản tin ngày 27/1/2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ thúc giục các nước chọn một phe ở Venezuela. Bây giờ dồn anh Venezuela vào cái thế bị túm gáy như thế rồi. Và lại kêu gọi toàn thế giới chọn phe. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hôm thứ Bảy kêu gọi các nước tại Liên Hiệp Quốc chọn một phe ở Venezuela, thúc giục họ ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và kêu gọi bầu cử tự do và công bằng sớm nhất có thể. Ông Pompeo phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên nhóm họp theo yêu cầu của ông sau khi Washington và một loạt các nước trong khu vực công nhận ông Guaido là nguyên thủ quốc gia và hối thúc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức. Ông Pompeo nói với Liên Hợp Quốc rằng bây giờ là lúc để các quốc gia khác chọn một phe, không chậm trễ, không lập lờ. Hoặc là quý vị đứng cùng các lực lượng tự do, hoặc là quý vị liên minh với Maduro và tình trạng hỗn loạn của ông ta. Bây giờ bản tin cũng cho biết rằng anh Nga trước đó đã tìm cách ngăn chặn cuộc họp của Liên Hiệp Quốc nhưng không thành công. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Venezuela không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh. Nếu có bất cứ điều gì là mối đe dọa với hòa bình thì đó là hành động vô liêm sỉ và hung hăng của Hoa Kỳ. Mắng mà anh không dám dùng quyền phủ quyết nhé. Vô liêm sỉ và hung hăng của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ nhằm lật đổ tổng thống được bầu cử chính đáng của Venezuela. Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Guinea Xích Đạo, tức là bốn nước, đã ngăn chặn mọi một nỗ lực của Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an thể hiện sự ủng hộ trọn vẹn đối với Quốc hội Venezuela như là một định chế được bầu cử dân chủ duy nhất của nước này. Bốn nước trên cũng biểu quyết chống lại việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Chín nước biểu quyết ủng hộ cuộc họp, trong khi bờ biển Nga và Indonesia không biểu quyết, là hai phiếu trắng. Ông Pompeo cáo buộc Nga và Trung Quốc là nâng đỡ một chế độ thất bại với hy vọng thu hồi hàng tỷ đô la các khoản đầu tư và viện trợ thiếu chi tiết trong nhiều năm qua. Đấy, tôi nói là thế. Con số mà tôi không nhớ mang máng. Anh Tàu, anh đút lót, anh Venezuela 80 tỷ đô la để Venezuela bán dầu hỏa đấy. Bây giờ anh mà không phải là đút lót cho chính phủ mà giấm dúi cho anh Maduro thôi, thành ra bây giờ và anh Maduro chốt phế rồi thì tối thiểu là anh Tàu mất 86 tỷ. Bây giờ bản tin ngày 26 tháng 1, 2019 của đài RFI Pháp cũng nói về vấn đề Venezuela. Washington tăng áp lực với Venezuela, nhưng mà Moscow lại ủng hộ anh Nicolas Maduro đó. Trong khi tình hình tại Venezuela đang nóng lên từng ngày, hôm qua 25 tháng 1, 2019, Washington tiếp tục tỏ quyết tâm gia tăng áp lực nhằm buộc ông Nicolas Maduro phải rời bỏ quyền lực. Trong khi đó, Nga khẳng định sự ủng hộ với Tổng thống kế thừa của Chavez. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã chỉ định ông Elliot Braham làm đặc sứ với sứ mệnh tái lập dân chủ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ tái lập dân chủ tại Venezuela. Vị đặc sứ này hôm nay cùng với Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để kêu gọi các nước ủng hộ quá trình chuyển tiếp dân chủ tại Venezuela. Ông Mike Pompeo đã hứa sẽ thông báo cách thức cung cấp cho Tổng thống tự phong là Juan Guaido các nguồn lực mà ông Guaido cần để thúc đẩy chính phủ Venezuela. Về phía Moscow, hôm qua trong cuộc họp báo tại Rabat, Maroc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng Nga phản đối chính sách phá hoại của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Venezuela. Lãnh đạo ngoại giao Nga lên án Washington đã kêu gọi đảo chính ngay sau khi ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống Venezuela từ hồi tháng 5 vừa qua. Trong khi một số các nhà ngoại giao Mỹ hôm qua đã bắt đầu rời Caracas, tức là anh Maduro, anh đoạn giao Mỹ, thì một số ngoại giao bất khả. Nhiều nhân viên an ninh tư nhân Nga từng tham gia vào các chiến dịch quân sự ở nước ngoài đã tới Caracas để tăng cường bảo vệ an ninh cho Tổng thống Maduro. Đấy, đấy, anh Nga, anh giống như là Syria, anh đem lính đánh thuê đến để bảo vệ anh Adat ở bên Syria. Bây giờ anh lại là anh Nga, anh đem nhân viên an ninh tư nhân Nga. Đấy là bạn, đây là tài liệu kế tiếp mà tôi tham khảo. Trong khi anh Maduro, anh tuyên bố rằng quân đội ủng hộ anh, thì anh bị một cái phản ứng ngược. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 27 tháng 1, 2019 cho loan tin rằng một quan chức quân sự của Venezuela tại Mỹ đào thoát chính quyền Maduro. Đặc phái viên quân sự hàng đầu của Venezuela tại Hoa Kỳ đã đào thoát khỏi chính quyền của Tổng thống Maduro hôm thứ Bảy 26 tháng 1. Đại tá, ông này là đại tá Jose Luis Silva, cho biết trong một đoạn video được ghi hình trong đại sứ quán Venezuela tại Washington. Anh làm việc cho đại sứ quán Venezuela tại Washington là với cách là tùy viên quân sự. Bây giờ anh vì một đoạn video anh ghi hình, trong cái hình đó cái gì, ông Jose ngồi tại bàn làm việc, bên cạnh là lá cờ Venezuela, và ông nói: hôm nay tôi nói chuyện với người dân Venezuela và đặc biệt với những người anh em trong lực lượng vũ trang của quốc gia, là hãy công nhận Tổng thống Juan Guaido là Tổng thống hợp pháp duy nhất. Ông Silva tiết lộ một viên chức lãnh sự quán tại Houston và một người khác tại thành phố khác tại Mỹ cũng công nhận Guaido. Ông Guaido là ông Tổng thống tự xưng một chốt thế Maduro đó. Và ông Guaido đã hoan nghênh ông Silva trong một thông điệp trên Twitter và khuyến khích những người khác cũng có tha động thái tương tự. Về chính quyền Maduro, trong một tin nhắn đăng tải trên Twitter, thì Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã gọi ông Silva là một kẻ hèn nhát, kèm theo là bức hình của ông Silva với dòng chữ là kẻ phản bội. Và cái dòng chữ đó in bằng chữ hoa màu đỏ. Người phát ngôn Mỹ của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Gareth Markey gọi vụ đào tẩu là một ví dụ về nguyên tắc vai trò của quân đội là bảo vệ trật tự hiến pháp, chứ không duy trì những kẻ độc tài và đàn áp chính nhân dân của họ. Và ông khuyến khích người khác có hành động tương tự. Trước đó, ông Maduro đã ban hành một lệnh buộc nhân viên tại Sứ quán Hoa Kỳ tại Venezuela phải rời khỏi thủ đô Caracas trong khoảng 72 giờ. Thời hạn này đã hết hạn vào thứ Bảy, tức là đoạn giao đó. Nhưng mà Mỹ vẫn tiếp tục duy trì tòa đại sứ đó và nói rằng tôi giao việc với nước Venezuela do cái ông Tổng thống mới này, ông cầm quyền, chứ có phải là ông Maduro đâu. Và Mỹ ra lệnh cho ông thì ông muốn chứng tỏ sự công minh giữa hai phe thì nước Mỹ giao cho tổ chức một cuộc bầu cử khác đi để xem là dân chúng chọn ai, và cho anh 8 ngày. Nhưng mà anh Maduro anh đã bác bỏ bản tin ngày 28 tháng 1 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Khủng hoảng Venezuela, ông Maduro bác bỏ tối hậu thư. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ tối hậu thư của cộng đồng quốc gia, không phải của Mỹ mà cộng đồng quốc tế nhé, về việc phải tổ chức một cuộc bầu cử trong vòng 8 ngày. Nhà lãnh đạo này hiện đối mặt với nhiều thách thức, nói thêm rằng lãnh tụ đối lập Juan Guaido đã vi phạm hiến pháp của đất nước khi tự tuyên bố là nguyên thủ. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ phát hôm 27 tháng 1, ông Maduro nói rằng ông để ngỏ đối thoại với một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều không chắc, nhưng không phải hoàn toàn không thể xảy ra. Bây giờ anh lại muốn đối thoại với Mỹ giống như là anh ổn. Sau khi công nhận ông Guaido là lãnh đạo Venezuela, Washington hôm 26 tháng 1 thúc giục các nước trên thế giới hãy chọn phe và cắt đứt liên hệ tài chính với chính phủ của Maduro. Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận ông Guaido nếu ông Maduro không tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 8 ngày. Và anh Nga thì anh đã gọi cái tối hậu thư là một điều nhực cười, trong khi Ngoại trưởng Venezuela thì coi đó là chuyện trẻ con. Washington, Canada, phần lớn các quốc gia Mỹ Latin và nhiều nước châu Âu cho rằng có gian lận trong lần đắc cử tổng thống thứ hai của Maduro vào tháng 5 năm ngoái. Ông Maduro vẫn còn duy trì sự trung thành của lực lượng quân nhân, dù đại diện quân sự hàng đầu của Venezuela ở Mỹ hôm 26 tháng 1 đã quay sang ủng hộ ông Guaido. Để xem thái độ của quân đội Venezuela như thế nào. Và bây giờ tôi vào nền thông tin của Cộng sản ở Việt Nam xem anh loan tin về cái chuyện này như thế nào. Đây là bản tin mà tôi tham khảo của báo mạng Việt Nam Express ở trong nước ngày 27 tháng 1, có tựa đề là quy trình quân đội Mỹ sơ tán công dân khỏi Venezuela khi khẩn cấp. Thì Việt Nam, anh không phải là anh ở Việt Nam, anh không quan sát. Thì tôi trích tham khảo một số đoạn trong này thôi. Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump không ra lệnh can thiệp quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là cơ quan quyết định về an ninh tại Venezuela, trong đó bao gồm đề nghị tăng cường lực lượng bảo vệ hoặc sơ tán người Mỹ khỏi quốc gia này. Thủy quân lục chiến Mỹ bảo vệ đại sứ quán cũng như các lực lượng đặc nhiệm được Lầu Năm Góc triển khai. Lầu Năm Góc đã ban hành quy trình sơ tán công dân khẩn cấp từ sau vụ tấn công lãnh sự quán của Mỹ ở Benghazi, Libya hồi 2012. Một trong những phản ứng thường gặp nhất của Lầu Năm Góc là điều binh sĩ thuộc các đại đội an ninh chống khủng bố thuộc thủy quân lục chiến Mỹ tới khu vực cần sơ tán công dân. Lực lượng này có quan hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đủ sức triển khai chớp nhoáng để bảo vệ đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao Mỹ ở nước ngoài. Cái đơn vị mà để mà chống khủng bố đó, viết tắt là FAST, F-A-S-T. Các đơn vị Pháp này có thể khó có thể chống lại những cuộc tấn công quy mô lớn khi lực lượng thù địch được trang bị vũ khí hạng nặng. Trong trường hợp đó, Mỹ có thể triển khai đặc nhiệm từ lãnh thổ hoặc những khu vực gần Venezuela để thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh cho chiến dịch sơ tán công dân. Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Mỹ, viết tắt lại SOCOM, Bộ Tư lệnh này thì đang có một cơ sở chỉ huy ở Colombia để điều phối các hoạt động tác chiến đặc nhiệm tại đặc biệt tại Nam Mỹ. Đến đây thì tôi xin nhắc lại rằng các nước đồng minh chọn phe của Mỹ đã đem quân đến bốn năm nước đem quân đến biên giới Venezuela rồi. Thành ra cái vấn đề này để xem cho nó diễn tiến như thế nào. Một giải pháp khác là điều động lực lượng thường trực tại các căn cứ Mỹ ở những khu vực gần Venezuela. Hai địa điểm lý tưởng cho chiến dịch này là Puerto Rico và căn cứ tiền phương ở đảo Curacao chỉ cách thủ đô của Venezuela khoảng 320 đến 800 km. Và các tàu chiến Mỹ ở biển Caribbean cũng có thể đóng vai trò căn cứ giã chiến nếu không có tàu đổ bộ cao lớn. Và chuyên gia quân sự Joseph Vitek thì nhận xét rằng còn quá sớm để dự đoán diễn biến chính trị ở Venezuela. Tuy nhiên, việc triển khai binh sĩ Mỹ vào lãnh thổ nước này có thể dẫn đến xung đột quân sự và gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên, nhất là khi quân đội Venezuela đang trang bị nhiều vũ khí chuyên đối phó với vận tải cơ bay thấp có vai trò quan trọng trong sơ tán nhân viên vào nhà Mỹ. Đấy là một cái đánh giá ngược lại. Đây là báo ở trong nước đấy nha. Bây giờ tôi muốn một tài liệu đăng ở trên website Ba Cái Trục của tác giả Phúc Long. Nhân cái dịp này đặt câu hỏi là tổng thống lâm thời 35 tuổi của Venezuela là ai, là ông Guaido đó. Bài này đăng ngày 27 tháng 1 2019, và trong cái bài này thì cũng tường thuật lại diễn tiến một cách mạch lạc hơn là cái bình luận thời sự của tôi ở đầu của cái bài hôm nay. Cho nên tôi sẽ mượn cái bài này để lược trình lại cái việc mà Venezuela đang bị túng gáy như thế nào. Cho đến nay, chính trị gia 35 tuổi Juan Guaido thuộc phe đối lập Venezuela là một nhân vật chưa được biết đến trên chính trường quốc tế. Ông Guaido là chính trị gia trẻ đã đứng trước hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Caracas, Venezuela tự tuyên thệ trở thành tổng thống lâm thời. Động thái ngay lập tức được Mỹ và Canada công nhận. Ông Guaido lần đầu đánh dấu tín hiệu thách thức tổng thống Venezuela vào tháng 1 2019 khi ông Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2 dựa trên kết quả bầu cử gây tranh cãi mùa hè năm ngoái. Lễ tuyên thệ này nhận được một tràng phản đối từ nhiều nước. Và ông Juan Guaido chỉ 6 ngày sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela đã tuyên bố với thế giới rằng ông sẵn sàng giữ chức Tổng thống cho đến khi một cuộc bầu cử tự do và công bằng được tổ chức nếu có được sự ủng hộ cần thiết của quân đội. Tuyên bố trên là một thách thức công khai hiếm hoi trên chính trường Venezuela chống lại ông Maduro. Tuy đã được tổ chức các nước châu Mỹ, viết tắt là OAS, ủng hộ, người ta lại sợ một đợt bắt bớ phe đối lập mới xảy ra ở Venezuela. Bây giờ ông hoặc đó là ai? Lớn lên ở La Guaira, một thành phố cảng nằm cách thủ đô 20 dặm. Ông Guaido bắt đầu hoạt động chính trị nhân phong trào biểu tình sinh viên phản đối Tổng thống Hugo Chavez, người tiền nhiệm của ông Maduro hồi năm 2007. Ông Chavez khi đó đang tìm cách sửa hiến pháp theo hướng tăng quyền lực cho mình, tức là tiền nhiệm ông này chết rồi, bị trao quyền lực cho Maduro đó. Bỏ giới hạn nghiêm nhiệm kỳ tổng thống, y hệt như Tập Cận Bình nhé, bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, đơn phương ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, kết quả cuộc trưng cầu dân ý không chiều thế rồi, thì anh thất bại. Thất bại trong một cuộc phiếu sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Chavez càng làm tăng sức mạnh cho phong trào đối lập non trẻ của Venezuela, trong đó bao gồm đảng Ý chí Nhân dân của chính trị gia đối lập Leopoldo López, người đỡ đầu cho chàng trai Juan Guaido. Chính ông López là người đẩy đi Guaido, người học trò trẻ hơn ông 22 tuổi, lên dẫn dắt liên minh đảng Ý chí Nhân dân trong Quốc hội Venezuela khi nhiệm kỳ của họ bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Ông Guaido chỉ vừa hoàn thành một nhiệm kỳ nghị sĩ từ khi được bầu hồi năm 2015. Ngoài đặc điểm nổi bật chống lại Tổng thống Maduro, chính trị gia Guaido nhìn chung ủng hộ nền kinh tế thị trường và trao quyền tự chủ tài chính lớn hơn cho chính quyền các khu vực, đồng quan điểm với đảng của ông. Chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời Venezuela, nhận được sự công nhận ngay lập tức của Mỹ và một số quốc gia Mỹ Latin. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Lopez là chỉ dấu quan trọng cho thấy ông Maduro vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ quân đội. Thế ông Maduro thì ông Lopez thì ông kêu gọi quân đội đó. Giới quan sát nhận định với việc Maduro tự tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời có thể dẫn tới chuyện xuất hiện tình trạng hai chính phủ song song cùng tồn tại ở Venezuela. Chính quyền do Maduro lãnh đạo kiểm soát các cơ quan chính phủ bao gồm cả Bộ Quốc phòng nhưng không được Mỹ và một số nước công nhận. Còn Cuba và chính phủ mới ở Mexico vẫn công nhận ông Maduro là đại diện hợp pháp của Venezuela. Ngược lại, chính phủ chuyển tiếp của Tổng thống tự phong Guaido được Washington công nhận, nhưng có tiếng mà không có miếng ở Venezuela. Đó, đúng là chưa có hợp thức hóa. Với tên gọi chính thức lực lượng vũ trang Bolivaria quốc gia của Venezuela, quân đội Venezuela nằm dưới sự kiểm soát tối cao của Tổng tư lệnh là Tổng thống. Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng năm 2014 theo sự chỉ định của Maduro, ông Padrino là tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của Venezuela. À. Mỹ phớt lờ đe dọa trục xuất ngoại giao của Venezuela thì cái này thì tôi đã bình luận rồi cho nên tôi lướt qua. Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để buộc bất kỳ kẻ nào đe dọa đến an nguy của phái đoàn ngoại giao Mỹ cùng các thành viên của phái đoàn phải chịu trách nhiệm cho hành động đó. Mỹ sẽ sát cánh cùng Tổng thống lâm thời Juan Guaido. Quốc hội được bầu cử dân chủ và nhân dân Venezuela trong lúc họ khôi phục ôn hòa trật tự hiến pháp cho đất nước Venezuela. Ngay sau động thái của chính quyền Washington, một số các quốc gia Mỹ Latin đã lên tiếng công nhận ông Guaido. Mỹ và phần lớn các nước Nam Mỹ không công nhận cuộc bầu cử với chiến thắng thuộc về Maduro hồi năm ngoái. Và bản tin kết luận như thế này. Đất nước Venezuela thụ thuộc vào dầu mỏ và tê liệt bởi cuộc suy thoái kéo dài 4 năm kể từ ông Maduro lên cầm quyền. Tình trạng nghèo đói tăng cao trong khi phần lớn dân số bị thiếu hụt các nhu cầu, các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và thuốc men. Lạm phát đã tăng vọt với dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế rằng lên tới 10 triệu % à một. Lúc nãy tôi chỉ nói 1 triệu %, bây giờ nó là 10 triệu % trong năm 2019. Đấy là theo thống kê của hãng thông tấn AFP. Sự thất bại của các dịch vụ công như nước, điện và giao thông đã dẫn tới một cuộc di cư hàng loạt của người Venezuela. Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ năm 2015 đã có 2,3 triệu người Venezuela bỏ ra nước ngoài. Đây là cái tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, tôi nhắc lại những cái phân tích trước đây của tôi là xu thế thời đại không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót toàn cầu mà ông Donald Trump muốn đặt tên là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Trong khi đó thì anh Việt Nam Cộng sản, anh tiếp tục cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, tiếp tục hát bài anh chắc La Salan, rồi thì anh tiếp tục là hội nhập không hòa tan, và anh tiếp tục đứng về phe chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Và tôi đã cảnh báo anh Việt Nam Cộng sản từ lâu rằng anh hãy trông gương Venezuela mà anh nhắm mắt lại, anh không trông gương. Và tiếp tục anh lại còn ủng hộ Venezuela đó chứ. Và vì thế cho nên bài bình luận thời sự cần này của tôi đặt tên là Venezuela bị túng gáy, Việt Nam Cộng sản chạy đầu. Và tình hình ở Việt Nam dưới quyền cai trị của Việt Nam Cộng sản nó y hệt như tình hình Venezuela, cũng kinh tế, chính trị, các thứ là khủng hoảng toàn diện. Và bây giờ chính anh Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng, sau khi anh tập trung tất cả quyền lực vào trong tay rồi, thì anh luôn luôn cảnh báo rằng thì chế độ của anh đang bị các thế lực thù địch âm mưu lật đổ. và anh kêu gọi quân đội trung thành với Đảng, anh kêu gọi công an trung thành với Đảng, anh kêu gọi bộ máy tuyên truyền của anh tiếp tục đưa ra những cái thông tin rằng cái chế độ của anh không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Đấy là trong bài bình luận thời sự tuần trước tôi nói là thì anh còn ngoan cố bám thì anh hãy trông gương Venezuela. Và bây giờ Venezuela bị túng ngay như thế này thì tôi đặt câu hỏi với chính anh: Venezuela bị túng gáy thì Việt Nam Cộng sản chạy đâu?